cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ Roma đoạn 12, chúng ta đến một phân đoạn chót của thơ tín này, nói đến công tác phục vụ của người tin nhận Chúa Giê-xu. Đây là công việc thực tiễn để tỏ bày niềm tin và đời sống đạo. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mối quan hệ của người tin Chúa Giê-xu và mối quan hệ với người không tin. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 12 câu 9. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Phaolô dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, tức là đừng có giả hình. Người tin Chúa biểu lộ tình yêu thương trước sau như một. Chúng ta yêu thương nhau trong sự chân thật, không giả hình. Xin các bạn nhớ rằng, con cái của Đức Chúa Trời cần phải bày tỏ đời sống đạo với nhau, và Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu thương chân thật. Vì những người đời thì họ tìm cách che đậy, làm cách giả bộ. Nhưng đối với con cái của Đức Chúa Trời, Ngài thấy trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu thương chân thật với nhau. Phaolô cũng nhắc nhở thêm rằng, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Tức là ghét điều ác, điều sai trái. Khi các bạn thấy điều sai lầm trong hội thánh, các bạn nên nói với người có trách nhiệm để cải sửa lại. Nếu các bạn ở trong ban chấp sự và thấy có điều chi không thành thật, các bạn nên đứng lên bày tỏ sự thật. Có nhiều người hay vua nịnh hay theo phe nhóm tôn xưng lẫn nhau rồi làm điều dữ. Đức Chúa Trời không muốn điều đó xảy ra trong hội thánh của Ngài. Và chúng ta cần có những người mạnh mẽ đứng lên để bày tỏ rằng các bạn ghét điều ác. Người tin Chúa cần nên liên kết với điều tốt, chớ che đậy điều ác hay là những công việc mờ ám. Và Phaolô nói tiếp ở trong Roma đoạn 12, câu 10-11. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Thưa các bạn, đây là những điều tốt đẹp biết bao. Kính nhường nhau, tức là chiếu sáng thánh linh của Chúa, không để lòng sốt sắng cản đi, luôn giữ sự sốt sắng để hầu việc Đức Chúa Trời. Phaolô nhắc nhở rằng, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Nói một cách khác, yêu nhau như anh em trong gia đình. Có một người thì nói theo cách này: thương anh em trong đức tin như thương yêu anh em cùng dòng huyết. Có nhiều người tin nhận Chúa Giêsu hiệp lại với nhau, dầu họ khác nhau về màu da, khác nhau về văn hóa, khác nhau về ngôn ngữ, nhưng họ vẫn có thể yêu thương với nhau vì họ cùng có một Chúa cứu thế. Tôi đã kinh nghiệm được điều này trong những lần hội họp thông công với các hội thánh của các sắc tộc khác, hoặc là trong những cơ hội có thể làm những công việc chung với nhau với những tín hữu thuộc các dân tộc ở nước khác. Các bạn thân mến, các bạn nên đối xử tốt hơn với anh em mình, bởi vì các bạn sẽ ở với họ trong suốt cõi đời đời. Cho nên các bạn nên khởi sự đối xử tốt với nhau ngay bây giờ, đối đãi với nhau một cách đặc biệt, hầu cho các anh em bày tỏ tình yêu thương, sự nhẫn nhục với nhau. Phaolô cũng nói tiếp: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Khi Phaolô khuyên chớ làm biếng, có thể làm cho một số người chúng ta khó chịu. Vì tôi nhận biết rằng có một số người làm biếng nhưng mà không muốn người khác nói ra. Họ thật sự là người làm biếng nhưng cũng tỏ ra làm siêng lắm. Đó là cách mà con người che đậy với nhau. Nhưng với Đức Chúa Trời thì không có che giấu chi được hết. Lòng sốt sắng chiếu sáng năng lực của Thánh Linh. Lòng sốt sắng của người tin Chúa cần ở dưới sự chế ngự của Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh nung nấu cái người đó mỗi ngày được một mạnh mẽ hơn. Và thể hiện lòng sốt sắng đó, Phaolô khuyên rằng phải hầu việc Chúa, chỉ ra rằng mọi cơ đốc nhân cần phải hướng đến điểm tập trung này. Khi Phaolô nói phải hầu việc Chúa, cho thấy rằng sự hầu việc Chúa gần như là một điều thúc đẩy, một điều rất cần thiết mà con cái Đức Chúa Trời không thể nào thối thác được. Và trong sách Roma, đoạn 12, câu 12 đến 14: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ăn cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy là một phần trong đời sống của cơ đốc nhân. Có thể hoàn cảnh xảy ra làm cho các bạn không vui mừng, nhưng xin các bạn hãy nhìn đến tương lai, có nhiều điều tốt đẹp hơn cho các bạn. Có một tín hữu làm chứng trong giờ thờ phượng, và anh ta nói đến câu kinh thánh mà anh thích: nó đến và đi qua. Mọi người nhìn anh và không biết anh muốn đề cập điều gì. Mục sư hỏi: cách nào mà câu đó trở nên câu anh ưa thích? Anh trả lời: khi tôi gặp sự hoạn nạn khó khăn, tôi đọc câu này: nó đến và đi qua. Vì tôi biết rằng sự hoạn nạn khó khăn sẽ qua, nó không ở luôn. Người này hãy hướng về tương lai, hướng về những điều mới phía trước, và đây là những gì mà Phaolô có trong tâm trí. Ông nói vui mừng trong sự trông cậy. Phaolô cũng nói thêm rằng hãy bền lòng mà cầu nguyện. Mỗi cơ đốc nhân cần trở nên một người chuyên tâm trong sự cầu nguyện, vì sự cầu nguyện như là hơi thở trong đời sống tâm linh. Các môn đồ của Chúa Giêsu đã nêu chúng ta một gương rất tốt trong sự bền lòng cầu nguyện trên phòng cao, như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 14. Hết thảy những người đó bền lòng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary và mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em này. Các bạn thân mến, các bạn và tôi là những người sinh hoạt trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn hãy thường xuyên cầu nguyện. Các bạn có thể cầu nguyện ở trong những thời giờ riêng của mình ở tại nhà, nhưng các bạn cũng nên cần có những thời giờ để cùng hiệp với các anh em mình trong hội thánh trong sự cầu nguyện, và bởi sự cầu nguyện của từng người và của cả hội thánh, thì tôi tin chắc rằng hội thánh của các bạn sẽ được sự phấn hưng. Và Phaolô cũng nhắc tiếp: hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. tức là chia sẻ những điều cần thiết trong cuộc sống. Mỗi cá nhân cần chia sẻ những gì mình có cho anh em khác cần đến. Một số hội thánh cũng có lập ngân quỹ để giúp đỡ cho những người nghèo. Như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 35, Phao-lô nói rằng: "Tôi từng bày tỏ luôn cho anh em rằng phải chịu khó nhọc làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." Tôi không biết rằng quý vị đã có kinh nghiệm trong lời dạy này hay không. Chúa nói rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thú thật với quý vị là trước đây thì tôi có ý ngược lại. Tôi muốn rằng người nhận lãnh hơn là ban cho. Nhưng từ khi tôi tin Chúa thì tôi kinh nghiệm đến một điều ngược lại, đúng như lời trong Kinh Thánh dạy rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Vì khi một người ban cho, tức là một người có dư thì mới có thể chia sẻ cho người khác. Và tôi mong ước rằng các bạn là những người có phước khi các bạn được Chúa ban cho dư dật và các bạn dùng những điều mình có để chia sẻ cho những người khác. Ông Phao-lô cũng nhắc nhở thêm, hãy ân cần tiếp khách, tức là tiếp đón và giúp đỡ nơi ăn ở cho những cơ đốc nhân anh em. Những người đó có thể ở cùng một hội thánh với mình, hay là những hội thánh công trong khu vực, hay là những người đến từ xa. Cũng có khi chúng ta tiếp đón những người hầu việc Chúa, hay là những người đã về hưu, vân vân. Có khi chúng ta làm việc đó như là tiếp đón thiên sứ. Một hình ảnh tốt đẹp được ghi lại trong các sách Tin Lành, đó là gia đình của Ma-thê, Ma-ri và La-sa-rơ luôn sẵn lòng tiếp đón Chúa Giê-xu đến ăn cơm và ngủ qua đêm. Và chúng ta thấy một hình ảnh rất tốt đẹp. Sau những thì giờ đó, thì Chúa Giê-xu và gia đình này có sự thông công với nhau bằng việc Chúa Giê-xu giảng dạy lời Chúa. Và Ma-ri là người rất là thích lắng nghe những lời chia sẻ của Chúa Giê-xu. Tôi thấy được kinh nghiệm phước hạnh này khi tôi tiếp đón các tín hữu và những tôi tớ của Chúa đến nhà để ngủ nghỉ và ăn cơm. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm này, tôi xin mời các bạn thử thực hành đi. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có được những ngày vui mừng và phước hạnh khi ăn cần tiếp khách, nhất là tiếp những anh chị em trong Chúa, những người hầu việc Đức Chúa Trời. Phao-lô dạy tiếp, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Thật là khó cho các bạn chúc phước cho kẻ bắt bớ mình, nhưng khi các bạn làm được điều đó, các bạn sẽ kinh nghiệm được nhiều phước hạnh. Các bạn sẽ có nhớ lời Chúa Giê-xu cầu nguyện trên thập tự giá: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Sau này chấp sự Ê Tiên cũng có lời cầu nguyện tương tự trước những người bắt bớ ông. Chúng đang ném đá thì Ê Tiên cầu nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ gối xuống kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó thì ngủ. Ở trong sách Công vụ đoạn 7 câu 59-60. Và trong sách Roma đoạn 12 câu 15-16 ghi tiếp: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ăn ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Phao-lô nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta rằng, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Các bạn thấy lời dạy này có trái nghịch với những người ở trong thế gian thường dạy không? Những người trong thế gian thì nói như vậy: vui cười với người khác, và người khác vui cười với các bạn. Nhưng khi khóc, thì hãy khóc một mình. Nhưng đó không phải là cách đối xử của những người tin nhận Chúa với nhau. Chúng ta cùng chung vui với nhau, và có lúc chúng ta cũng cùng khóc với anh em mình. Đó là việc chia sẻ với nhau trong những nỗi vui mừng hoặc trong những sự gánh nặng mà Chúa hằng nhắc nhở chúng ta. Ông Phao-lô cũng nói tiếp, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý với nhau. không có nghĩa là trở thành một khuôn mẫu giống như nhau, nhưng có nghĩa là chúng ta cùng một tư tưởng trong Đấng Christ. Chúng ta luôn cần gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ông Phaolô cũng nói trong thơ Philip đoạn 2, câu 1 đến câu 2 như sau. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng thương mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Như vậy chúng ta thấy rằng sự hiệp ý như giao nơi đây, tức là đồng tâm, đồng tư tưởng ở trong Đấng Christ để sống cho Chúa, phụng sự Chúa. Phaolô cũng nhắc nhở rằng, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng ái ngại khi quan hệ với những người khiêm nhường, những người thấp kém, những người làm những công việc thấp. Phaolô nói trong thơ Philip rằng, hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Ở trong Philip, đoạn 2 câu 5. Đồng một tâm tình với Đấng Christ có nghĩa là gì? Đó là tâm tình khiêm nhường. Phaolô cũng dạy và nhắc nhở thêm rằng, chớ cho mình là khôn ngoan. Nói một cách khác, đừng kể mình khôn ngoan theo ý riêng. Điều này liên hệ đến việc gì? Có nhiều thánh đồ nghĩ rằng họ là những người khổng lồ thuộc linh, họ là những người vĩ đại, những người lớn lao, trong khi họ không phải như thế. Vua Salomon là người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng nói như vậy. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 26, câu 12. Và thưa các bạn, tôi và các bạn cũng còn sống ở trong một thế giới của người không tin Chúa. Và như thế, chúng ta cũng phải có mối quan hệ với họ. Nhưng mà mối quan hệ giữa chúng ta với người không tin hay là người chưa tin Chúa đó được thể hiện như thế nào? Phaolô nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta tiếp ở trong sách Roma, đoạn 12, câu 17 đến 18. Chớ lấy ác, trả ác cho ai, nhưng phải chăm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Khi Phaolô nói, chớ lấy ác, trả ác cho ai, tức là ông nói với người tin Chúa Giêsu có thể gặp những điều dữ từ nơi thế gian này. Do vậy, chúng ta không trả đũa trả lại. Ông nhắc nhở rằng, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Có một sự tổn hại đau đớn gây ra bởi cơ đốc nhân không thành thật. Những người chưa phải là cơ đốc nhân không có quan tâm là các bạn tin điều gì. Nhưng họ muốn biết rằng các bạn có phải là người thành thật hay không? Các bạn có phải là người đáng tin cậy hay không? Khi một người tin Chúa Giêsu đi ra làm chứng đạo, phần lớn những người ngoại nhìn xem vào đời sống của chúng ta nhiều hơn trước khi nghe chúng ta nói đến điều gì. Vì thế, các bạn phải cẩn thận gìn giữ đời sống mình tốt để trở nên một người nhân chứng cho Đức Chúa Trời. Phaolô nói tiếp, nếu có thể được thì phải hết sức mình hòa thuận với mọi người. Tôi thích điều này. Bởi vì có nhiều người các bạn không thể giao thiệp được, họ không thể để cho các bạn giao tiếp với họ. Cơ đốc nhân phải cố gắng hết sức mình để giao tiếp với những người chưa tin Chúa Giêsu xung quanh, nhưng không chắc rằng mối giao tiếp này đến mức độ nào. Nhưng khi các bạn cố gắng làm tốt nhất điều mình có thể làm, và sự đáp ứng trở lại chúng ta để về phần của người đó. Và trong sách Roma, đoạn 12, câu 19 đến 20. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Vậy nếu có kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đây là một trong những nền tảng rất lớn trong lời Chúa, nhưng nó cũng là một việc khó cho con cái Chúa thực hiện. Khi một người bị đánh vào má bên phải, thì khó cho các bạn đưa luôn má bên kia. Có một người Á Nhĩ Lan bị bạn mình đánh vào mặt, sau đó anh ta đưa má còn lại cho bạn mình, và anh bị đánh lần thứ hai mạnh hơn và ngã qua một bên. Đoạn người Á Di Lan này đứng dậy, đánh lại bạn mình. Một người khác hỏi anh, tại sao anh làm như vậy? Anh ta trả lời, Kinh Thánh nói tôi đưa má còn lại cho bạn mình, nhưng không có nói tôi làm điều gì sau đó. Vì thế tôi nghĩ điều tôi nên làm. Thưa các bạn, đó cũng là những gì mà hầu hết chúng ta làm, chúng ta phản ứng khi bị đánh đau. Nhưng trong giờ phút nào mà các bạn và tôi tìm cách giải quyết vấn đề bởi chính tay mình và đánh trả đũa trở lại, lúc đó chúng ta để Đức Chúa Trời ra khỏi sự chế ngự. Và chúng ta không còn bước đi bởi đức tin. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng, con bước đi trong đức tin với Chúa, hãy để Chúa giải quyết vấn đề của con. Bởi vì Chúa giải quyết vấn đề một cách phải lẽ. Nếu người kia có làm tổn thương con, thiệt hại đến con, Chúa sẽ xử anh ta, Chúa sẽ có cách đối ứng một cách phải lẽ. Con hãy nhường cho Chúa, chúng ta hãy nhường sự báo trả cho Chúa. Thưa các bạn, chúng ta trao vấn đề bạo ngược, ức hiếp trong tay Chúa và luôn luôn làm như thế. Tôi xin thú nhận với các bạn là chính tôi cũng cảm thấy khó làm điều đó. Nhưng có một vài lần tôi trao vấn đề khó khăn mình cho Đức Chúa Trời. Tôi ngạc nhiên và thấy cách mà Đức Chúa Trời giải quyết tốt hơn là cách tôi nghĩ sẽ giải quyết. Mục sư Mạc Ghi kể lại rằng, có một viên chức trong hội thánh nơi tôi đang hầu việc Chúa. Người này làm tổn thương tôi nặng nề. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chịu đựng không nổi nữa. Tôi dự định sẽ trả đũa lại. Nhưng tôi nhớ lại mấy câu kinh thánh này. Tôi đến với Chúa và thưa rằng, lạy Chúa, con muốn trả đũa lại, nhưng con nghĩ rằng con sẽ không làm điều đó. Giờ đây con trao vấn đề của ông ta cho Ngài, và con tin rằng Ngài sẽ giải quyết vấn đề với ông ta. Một ngày kia tôi gặp lại người đàn ông này, tôi thấy gương mặt của ông ta rất sầu khổ. Ông đã trải qua sự khó khăn. Chúa đã đem ông ta trước bàn xử đoán của Ngài. Và khi thấy gương mặt của ông ta, người đàn ông đó, tôi thấy buồn và thương hại nhiều cho ông. Tôi muốn là tôi trao mọi vấn đề người khác gây khó cho tôi cho Chúa. Nhưng tôi thú nhận, có khi tôi cũng trả đũa lại. Đó là sự yếu đuối, sự thiếu sót của chính tôi. Và trong sách Roma, đoạn 12, câu 21. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Người tin nhận Chúa Giêsu bước đi trong thế gian tội ác này với những hệ thống của ma quỷ, các bạn không thể nào chiến đấu nổi. Các bạn thân mến, nếu các bạn cố gắng chiến đấu lại với hệ thống của ma quỷ, các bạn sẽ bị đánh bại bởi vì các bạn không thể nào làm ác như chính họ đã làm, như những điều mà Satan đang sử dụng ngày hôm nay. Vì thế Phaolô dạy rằng, hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đức Chúa Trời ban cho người tin nhận Chúa Giêsu điều tốt, đó là Đức Thánh Linh. Vì thế Cơ Đốc nhân luôn luôn bước đi theo Thánh Linh. Phaolô nói thêm ở trong sách Galati như vậy. Vậy tôi nói rằng hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Ở trong đoạn 5 câu 16. Và nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Trong sách Galati đoạn 5 câu 25. Thưa các bạn, đó là điều mà tôi và các bạn là những Cơ Đốc nhân, là con cái của Đức Chúa Trời, phải bước theo Thánh Linh, tức là chúng ta phải chăm làm điều thiện và dùng điều thiện để thắng điều ác. Trong khi đó, những người trong thế gian thường đối xử với nhau, họ lấy ác trả ác. lấy thiện trả thiện. Ai làm tốt với mình đối tốt lại. Ai làm ác với mình sẵn sàng làm ác trở lại. Trong khi lời của Chúa dạy, hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Đó có thể là điều khó khăn cho các bạn thực hiện. Nhưng nếu các bạn nhờ ơn Chúa mà thực hiện lời dạy này, tôi tin rằng các bạn sẽ có được những kinh nghiệm đầy phước hạnh. Các bạn thân mến, mối quan hệ của cơ đốc nhân với nhau và với những người trong thế gian không phải là điều dễ dàng thực hiện. Chúng ta cần nhờ cậy ơn sức của Đức Chúa Trời để biết cách đối xử phải lẽ với những người sống với các bạn để các bạn được phước hạnh và danh Chúa được vinh hiển. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Thơ Roma đoạn thứ 13.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng